Xuống lần này đảnh lễ thỉnh mấy năm trước hoặc giả thì cái năm rồi với năm nay coi như là hòa thượng cũng già cũng yếu, đã 96 rồi, thì hòa thượng chỉ chứng minh thì có dịp hòa thượng mới nói về vấn đề tu hành, về cái sự mà được của hòa thượng là chúng nhớ coi như là thời này cái bậc mà cao tăng của Việt Nam nói chung chứ không phải là riêng miền Nam, thì coi như là hòa thượng là cái vị mà bậc là cao tăng cả tài mà lẫn đức, hạnh giải đều nó tương ưng, chúng ta đáng kính và đáng nương theo về cái sự tu hành. Và coi như cả đời hòa thượng cái vị Phật pháp xuất gia từ nhỏ, rồi là cái công trình mà phiên dịch về cái kinh điển Đại Thừa đại chúng coi như là nhất, Hòa Thượng Minh Châu là cái công trình dịch về cái Tiểu Thừa, về Nguyên Thủy, những bộ Nikaya bằng Pali coi như Hòa Thượng Minh Châu đã dịch hết. Hòa Thượng Trí Tịnh thì dịch một số của kinh Đại Thừa, tại vì bắt truyền cái kinh Đại Thừa quá nhiều về Hán Tạng, thì những cái bộ kinh lớn hòa thượng đã dịch. Mà đại chúng nhớ, nếu một vị mà đã gây duyên chúng sanh nhiều kiếp, thì những cái vị hòa thượng mà đưa ra hay những cái môn hành, những cái gì đó có thể là cái duyên nó dễ thực tập, mà dễ coi như là họ thực hành rất nhiều. Bằng chứng Thôi ví dụ những kinh điển đại thừa như cái bộ Pháp Hoa chẳng hạn, nhiều nhà dịch chứ không phải riêng một cái một hai nhà dịch, 4-5 nhà dịch về cái Pháp Hoa, nhưng cái bản lưu hành của Hòa Thượng coi như là được thông dụng nhất từ trong nước ngoài nước. Như những cái bộ kinh đại thừa như kinh Địa Tạng rồi chẳng hạn, hay kinh Hoa Nghiêm, hay kinh Đại Bảo Tích, ha, thì thấy rằng cái duyên đối với chúng sanh cái thời này, cái đời này, mà cái đời Hòa Thượng nhiều đời trước đã từng là chắc dịch kinh để nhiều, mà đã có duyên với chúng sanh nhiều, nên những cái bộ kinh mà được thông dụng tất cả các nơi, phần lớn ở trong nước với ngoài nước đều là tụng kinh của Hòa Thượng. Thì cũng như có lần Hòa Thượng nói là bổn sư của Hòa Thượng, khi Hòa Thượng mới xuất gia, mới chỉ mặt Hòa Thượng nói với những thầy kia là cái thằng này nó đã làm Hòa Thượng trải qua năm đời làm Hòa Thượng, đại chúng nhớ, lăn lộn nhau làm Hòa Thượng, mà cái sự tu hành tinh tấn có ngày có thể từng đời nó tiến hơn. Còn nếu chúng ta mà giải đãi không khéo thì có thể lui sụp. Đời này thì xuất gia, đời sau chưa hẳn được mặc chiếc áo xuất gia nữa. Thế thì Hòa Thượng nói cái đời xuất gia mười mấy tuổi mà niệm Phật từ mười mấy tuổi từ nhỏ mà tới bây giờ trải qua 96 tuổi rồi, thì cái niệm Phật có trên 80 năm, này chúng nhớ. Mà bây giờ hỏi Hòa Thượng nó nhất tâm bất loạn, thì Hòa Thượng nó chưa được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn rất là khó, này chỉ bây giờ được cái chấp trì với được cái bất niệm tự niệm. Này chúng nhớ, bất niệm tự niệm là không dụng công niệm mà câu niệm Phật đã ra liên tục. Nhớ, bất niệm tự niệm. Thì với cái chấp trì, chấp gì? Chấp là cầm, trì là giữ, không có rời. Cái tay cầm nhà là trì nè, là chấp đó là cái nắm, ví dụ nắm cây viết mà gìn giữ cho nó không có bỏ ra, không có hở cái tay ra, gọi là chấp trì. Thì chúng ta học, chúng ta tu câu niệm Phật làm sao được cái chấp trì, được cái chấp trì á. Ha, thì trong kinh Di Đà nó chấp trì nhược nhất nhược đến thất nhược, nhất tâm bất loạn. Ha, bây giờ cái nhất tâm bất loạn nó chưa khó lắm, mà Hòa Thượng coi như cái cách mà Hòa Thượng nói là cái tự tại, sống cuộc sống tự tại. Giờ cả tuần lễ không ngủ cũng được, mà rất khỏe nữa, rất khỏe, câu niệm Phật nó liên tục, coi như làm chủ được cái thân này, không bệnh hoạn, không bệnh hoạn, ăn ngủ tự nhiên, coi như muốn ngủ, không ngủ thì thôi. Còn mình mà bỏ một đêm vậy thôi là thức dậy mà bữa sau không lờ đờ, không làm gì được hết, hay là thiếu ngủ cũng lờ đờ. Thành cái đó là cái kết quả của sự tu hành, đại chúng nhớ. Mà kết quả của sự tu hành là cái quả, mà cái nhân đâu phải là đơn giản. Cái nhân Hòa Thượng coi như là cái niệm Phật là sanh tử với nó, có nghĩa là niệm xuôi, niệm ngược, niệm ký số, đủ thứ để buông xả bởi là niệm Phật. Tại đôi khi mình thấy cái quả, một cái vị thiền sư khi đến đó nghe nói một câu cái đạt được thấy tánh liền, tưởng tu dễ, không phải đâu. Đó là chỉ nói về cái quả mà ta chưa có trình bày đến cái nhân. Cái nhiều vị cái thời Phật là đến và Phật vừa nói vài lời hoặc giả là khai thị một cái bài pháp, thì người đó sau đó chứng được sơ quả Tu Đà quả hay là đại tam quả A La Hán. Đại tam quả là chứng đến A La Hán, mình thấy xong dễ dàng. Đó là cái thiện căn nhiều đời nhiều kiếp đã từng buôn tập đã đầy. Ví dụ như là một cái lu nước chẳng hạn, chỉ còn có là vài gáo nước nữa hay vài giọt nước là tràn. Mình tưởng cái lu nước nó đổ, cái công nó ít, có vài gáo nước nó tràn, không phải, nó đầy à. Chỉ còn một hai giọt cuối cùng, một hai gáo nước cuối cùng nó đầy à. Cái công trước đã bao nhiêu thùng đổ vô trong đó. Chứ không phải như ở trong kinh Bách Vụ Đức Phật cũng nói, nói là là ăn cơm là cái chén thứ ba nó no thôi, ăn chén thứ ba thôi, chén thứ nhất thứ hai khỏi ăn. Làm cái nhà lầu khỏi làm mấy tầng dưới, làm cái tầng thứ ba thôi. Hai đại chúng nhớ, cái sự tu hành không phải đơn giản, không phải là nó dễ dàng. Nó thành thường thường ông Hòa Thượng Phó Viện Trưởng Nơi Ư nói muốn dứt cái sự sanh tử, phải tử sanh vậy đó, phải tử sanh, chứ không phải là mình tu nó chơi chơi, tu tài tử, tu lơ mơ, không có đâu. Khó lắm, không có dễ, lăn lộn. Mình thấy đôi khi làm Hòa Thượng rồi kiếp sau trở lại hạ xuống nữa. Hay thì đằng này muốn nói là cái dụng công tu hành của Hòa Thượng trải qua trên 70 năm, nhớ gần 80 năm mà chuyên buông bỏ hết, có lúc lên thị giải để mà ẩn tu trên núi, bao nhiêu cái việc gì cũng là bỏ, đô danh lợi được cũng bỏ, mới được như vậy. Còn chúng ta là tu lơ mơ, cái gì đủ thứ, không có gì mà rời bỏ được, thì cái đường đi của chúng ta nó xa lắm nha. Từ cái chấp trì danh hiệu hay là bất niệm từ niệm, cái nhớ cái bất niệm từ niệm là nó liên tục không rời. Hay ví dụ như chúng ta nói chuyện thì cái mà liên tục niệm Phật nó ngầm trong đó, nó có, vừa dứt là cái câu nó khởi lên liền. Còn đôi khi chúng ta cả buổi quên niệm Phật, hay cả tiếng đồng hồ nhớ là nãy giờ không có niệm câu nào hết, hoàn toàn không có nhớ câu nào, thì cái đó cái nó sai gián đoạn, nó gián đoạn. Hay là nữa, đó là cái mà đại chúng để ý. Thì cái thời này nếu muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi, thì trong kinh Đại Tập cũng như các cái kinh đã nói để giới thiệu, chỉ nương vào pháp môn niệm Phật mới dễ dàng ra khỏi sanh tử luân hồi. Khó, mình mà lìa pháp môn niệm Phật trong đời này để giải quyết sanh tử khó lắm, không được đâu. Các pháp môn khác nó cũng khó, tại vì mỗi đời chúng ta sanh ra đều là xa Phật, xa pháp đó. Bậc huynh sư khó tìm, khó gặp. Những người mà tu hành tinh tấn hay những người mà giác ngộ đắc đạo càng ngày nó càng thưa, càng hiếm. Đạo đức càng ngày nó càng xuống dốc. Cả cái xã hội giàu văn minh tiến bộ, vật chất nó dồi dào, nhưng mà đạo đức của con người nó nên thành thường thường trong kinh trong luật ưa nói là nó tỷ lệ nghịch với cái sự vật chất đối với cái thiểu dục tri túc của ông Vội Tỳ Kheo, nó là tỷ lệ nghịch đó. Nhưng học trong luật thì mình thấy như hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni nội cái y không hay là đi khất thực không cả một vấn đề, có bữa đói có bữa no, mà chi giới nó Đức Phật mới chế ra về nội, mà y liên quan đến với y thì nó rất nhiều. Mà bây giờ mình thấy y phục mình rất là đơn giản, đâu có ai thiếu y, đâu có ai mà thiếu áo mặc, không có dư không, từ dư nếu mà nó đủ á thì thật sự đó mình thiểu dục tri túc thì nó đủ, chứ là ai cũng dư hết. Không có năm nào mà họ không cúng y ai cho mình. Thì mình thấy như vậy thì cái phước hữu lậu, cái vật chất thời này nó dồi dào, nhưng mà cái vô lậu nó rất là thiếu thốn với mình. Cái pháp vô lậu, pháp hữu lậu giờ nó nhiều, nhưng mà pháp vô lậu là giờ rất là hiếm, nó rất là hiếm. Mình so mấy chục năm về trước với bây giờ cũng là khác xa. Hồi thời mấy hòa thượng chẳng hạn thì rất là cực khổ, vấn đề mà ăn mặc, ăn không đủ, mặc cũng không đủ nữa. Còn bây giờ chúng ta nó dư giả, ăn ở dư giả, đủ phương tiện. Nhưng mà chính cái đó là cái mà đối với sự tu hành đi sâu vào nó chướng ngại trên vấn đề mà sự tu hành giải thoát. Anh lại chúng nhớ bây giờ về cái hàng Tỳ Kheo mà hướng về cái pháp vô lậu dường như rất là hiếm, mà chạy ở ngoài tìm những cái pháp hữu lậu không, những cái vật chất mà theo cái dòng sanh tử thì nó thuận nó rất nhiều. Hay thì nói để lên đại chúng thấy rằng là chúng ta vào cái thời này mà gặp Phật pháp, được làm thân người gặp chánh pháp mà chúng ta lơ đễnh để mất hoặc giả coi thường thì rất tiếc, rất tiếc cái vấn đề đó. Hay thành cái chỗ nương bây giờ là cũng còn người để mà chúng ta nương, thí dụ như là nương về cái tinh thần, cái sự hành trì có hòa thượng là cái bậc cao tăng, Rồi trước mắt chúng ta thấy đó. À, nhưng mà những cái năm sau nữa chẳng hạn, 10-20 năm nữa chưa hẳn, đại chúng chưa hẳn nha. Có những bậc cao tăng nào đó, hay là tại sao nó cũng không thấy, chỉ nghe tên mà thôi chứ không có diện kiến. Còn bây giờ có thể mà có diện kiến được. Nhưng bậc cao tăng, cái chỗ mà chúng ta nương tựa về cái mặt tinh thần ha, thì nhớ, vì có cái sự mà buông bỏ, có cái sự mà cố gắng tinh tấn tu, thì chúng ta mới giải quyết được cái gì đó trong cái đời này, cái trong cái sự tu hành. Chứ không khéo rồi chúng ta cũng trôi qua rồi hết cái kiếp này. Thời gian thì nó rất là ngắn ngủi. Thì mới đây đại chúng như nhé, mới đây là bây giờ chuẩn bị để Noel nè, nhớ còn có mấy ngày nữa Noel nè, thì một năm như vậy 365 ngày nó rất là ngắn đi. Mà chúng ta vì ăn, vì mặc, vì này, vì kia nọ đã hết thời gian tu một ngày. À, nếu mà chúng ta tiết cái thời gian á, cái thời gian là tiết kiệm, là đừng làm những cái gì nó phí thời gian vô ích đối với cái sự tu của mình, để có dành thời giờ chúng ta tu. Thành này thấy Đức Phật đưa ra nhiều cái giới, ví dụ như nó là Đức Phật kêu đừng ăn phi thời, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc. Nếu mà mình nói là một ngày ăn một bữa, ngồi ở dưới gốc cây thì chả có lo gì hết, chả có bận rộn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ có thể là mình dành thời giờ để mình hạ thủ công phu nó cũng nhiều. Còn dân ngày mình ăn 3-4 bữa như vậy nó hết thời gian, hết thời gian tu của mình đi, nên là bận rộn. Rồi trong khi ăn như vậy thì nó đủ thứ phiền não sinh ra, cái tâm tham như tâm sân nó liên tục nó khởi dậy. Nếu mà đồ ngon thì sanh tâm tham, mà đồ không ngon thì sanh tâm sân lên, thì liên tục thành một ngày như vậy chúng ta là bao nhiêu phiền não nó khởi dậy, mất những cái thì giờ. Thì mình thấy nếu mình nhìn kỹ là cái sự tu hành chúng ta rất là thưa thớt, rất là giải đãi. À, giải đãi như vậy rồi nó là để giải quyết sanh tử trong kiếp này thì cái vấn đề nó rất là khó. Nhớ cái câu niệm Phật không, mình đã niệm mà không có dụng công nó nhiều thì không có đi tới đâu hết. Nhớ đại chúng nhớ cái điều này là cái điều hay thành là làm sao mà chúng ta buông bớt những cái vật chất ở ngoài, tìm cái sự mà an vui ở phía trong. À, được như vậy thì chúng ta coi như là trên đường tiến, ai chúng ta có thể là gần đạo nữa. Chứ nếu mình nặng vấn đề vật chất, nặng vấn đề mà bận rộn ở ngoài, thì càng ngày càng tô thêm cái vấn đề mà tham sân si chúng ta nó không bớt được. Nói vậy nó khó. Là chúng nhớ thành làm gì làm, nhưng cũng nhớ rằng là sinh tử là cái việc lớn. Đã giải quyết sinh tử trong đời này, mình đã được làm thân người, đã gặp chánh pháp, được dự vào hàng chúng trung tôn, mà để mất cơ hội đó ngàn năm khó, khó mà trở lại. Hay thành khi mà mình cộng bóp qua mà Đức Phật ví dụ con rùa mù được cái thân người, rất là khó, mình thấy sợ, nhớ rất là sợ. Trên đại địa này chỗ nào mà cắm cái dùi xuống đều có mình bỏ cái thân, vì cái sự sinh tử từ vô thủy tới giờ nó đã không biết bao nhiêu kiếp rồi, không có gặp Phật pháp rồi. Người thời này mình gặp Phật pháp mà mình nó coi thường, mình quý những cái thứ khác hơn là cái Phật pháp, thì cái việc đó mình thấy là không có trí rồi. Thấy không, cái vật chất còn đôi khi mình thấy đó, nó quý hơn cái sự tu hành đó, hơn cái sự giải thoát nữa, đôi khi mình thấy. Thành mới có những cái việc mà ta cho Bồ Tát Đức Phật đó là định kỳ Bồ Tát và tăng nhật Bồ Tát hay là giảm nhật Bồ Tát, đó là vì cái việc Phật sự. Mà giờ mình cái gì cái vật chất, ví dụ ngày rằm lớn để làm đồ chai bán, nó có tiền nhiều hơn rồi, chứ ngày đó mà tụng Bồ Tát đó thì làm sao, đâu có bán được. Thì mình thấy cái vật chất đó nó quý hơn cái tụng giới, cái ngày trưởng tịnh. À, tụng giới là đi đến cái sự giải thoát, còn cái kia là vật chất đó là nó đi xuống vô sự sanh tử. Mà giờ mình thấy cái đơn đó, mình chọn cái sự sanh tử hơn là cái sự giải thoát, là chúng thấy mới có cái gì đó. Đôi khi mình làm cái việc mình làm đầu tắt mặt tối việc này việc kia sinh tử không à, mà bỏ phế những cái việc tu hành, tất nhiên mình thấy cái việc sinh tử quý hơn cái sự mà là giải thoát à, mình mới là lựa chứ dám bỏ. À, thì cái đó cái là Đức Phật nó chúng sanh bây giờ nó nói vậy, nó quý những cái vật chất nhiều. Thí dụ như học ở ngoài những cái học vị nó thấy nó quý, à, lấy những cái bằng nó quý hơn là những cái xuất thế gian, cái pháp vô vi, nó mới dám coi thường cái pháp vô vi hoặc chả là bỏ cái Phật pháp để mà học những cái thế pháp để lấy những cái bằng ở ngoài. Mà Đức Phật đó là cái đó có phương tiện, mà rốt cuộc mình lấy cái đó làm cứu cánh nó trật. Đại chúng nhớ nha, nhiều vị bây giờ vậy, họ quý như cái học vị ở ngoài, dám bỏ hy sinh cả cái cuộc đời này để mà lấy những cái ở ngoài. Thành nhớ kỳ đó quý hòa thượng họp mới nói rằng mình là cái người xuất gia rồi thì những cái danh, những cái lợi, những cái gì của thế gian cũng giống như mình ăn rồi mình ói ra, mình ói ra, mình sợ những cái thế gian đó. Rồi bây giờ là gì? Mình liếm trở lại, chính mình ói ra rồi mình ăn, mình liếm trở lại những thứ đó. Nhưng mình đôi khi mình không biết nghĩ ha, đại chúng nhớ cái đó là cái mà rất cần. À, đôi khi ở ngoài mình sợ những cái bận rộn, sợ những cái sự ràng buộc ở ngoài, mà vô trong cái xuất gia, trong già lam, rồi đôi khi mình còn tạo những cái điều kiện mà bận rộn hơn thế gian nữa. Mà những cái được mệnh danh là Phật sự, nhớ nha, Phật sự, điều đó nó gạt hết đó. Nó làm Phật sự, thành ra thầy quan niệm đó là chúng sanh sự giống như Phật sự, đó làm việc tuyệt lớn. Nhưng mà còn cái sự vô minh, còn cái sự phân biệt, còn cái sự tính toán thì đó là chúng sanh sự. Chứ Phật sự nó vô sự, nó không có sự tính toán. Mà giờ mình còn tính toán lời lỗ được mất thì đó là chúng sanh sự. Nó còn cái sự phân biệt, mà phân biệt đó là vô minh. Thì cái đó cái mà cần cho những người xuất gia chúng ta suy tư, chúng ta sống. Chứ không thôi là cứ ngày nào cũng qua ngày nấy, rồi cái khi mà nhìn trở lại là chúng ta cái tuổi đã xế chiều rồi, muốn làm gì nó cũng không được. Đôi khi chúng ta nó giải đãi rồi còn trẻ, khoan tu phải để cho già, nhưng mà lớn tuổi rồi ngầu cũng đâu có được, ngầu nó nhức, nó mỏi, nó đau, nó dụng công cũng không nổi. Còn trẻ mà không cố gắng dụng công tu để già là khó lắm. Cái này chúng nhớ, đó là chưa nói cái sự vô thường nó đến, nó đâu có hẹn. Thì nói đó để nhắc nhở đại chúng rằng chúng ta cần lúc nào cũng lấy cái sự sanh tử làm cái việc chính, để mà thời này nó gặp như vậy đừng bao giờ mà bỏ qua. Thì bắt đầu vô trong giới 41 phải không, là cái giới nửa tháng tắm một lần. Thì nửa tháng tắm một lần thì mình thấy nếu mà không có học không ấy thì mình thấy cái việc này nó vô lý làm sao, phải không? Trừ những cái người ở vùng Bắc Cực thôi, ở vùng lạnh này kia nữa, chứ nếu ở cái xứ nóng thì nó khó. Coi cái chánh văn á: nhược tỳ kheo ni bán nguyệt tẩy dục, vô bệnh tỳ kheo ni ưng thọ, nhược quá thọ trừ dư thời ba vật đề, dư thời giả nhiệt thời, bệnh thời, tác thời, đại phong thời, vũ thời, viễn hành lai thời, thử thi thời. Ai dịch nè: nếu tỳ kheo ni nửa tháng nên tắm rửa tẩy dục á, tỳ kheo ni không bệnh nên thọ, nếu quá chữ nhược quá thọ thì mình có thể mình dịch nó thêm á, nếu nửa tháng mà tắm nhiều lần, chữ quá thọ Phật cho nửa tháng tắm một lần thôi, mà nửa tháng mình tắm nhiều lần quá thọ là thọ quá cái sự cho phép á, phạm ba vật đề, trừ những cái thời gian khác, trừ dư thời đó. Rồi nó mới giải thích cái dư thời là gì. trừ cái thời gian khác. Thời gian khác đó là khi nóng, nhiệt, khi bệnh, khi làm việc, khi gió lớn, đại phong thời, khi gió, khi mưa, khi đi xa, đây là phải thời. Na cái giới này Phật đã khai nhiều cái trường hợp. Nửa tháng tắm một lần thì cái tinh thần các bộ luật thì nó là hàng tỳ kheo không được tắm, nhớ nha, không được tắm. Tỳ kheo tỳ ni không được tắm, không có đề cập đến tắm. Mà cái này nó là nếu mà bệnh thì khai cho tắm nhiều lần. Ngay rồi là sau đó Phật khai là cho hàng tỳ kheo mỗi nửa tháng tắm một lần, hạn chế cái vấn đề tắm. Nó là đúng ra là hàng tỳ kheo không tắm, tỳ kheo tỳ kheo ni không có tắm giặt gì hết. Rồi là nếu như có tắm thì coi như là mở ra là tắm nửa tháng, tắm một lần vậy thôi. Còn nếu có trường hợp đặc biệt thì cho những trường hợp đó tắm nhiều lần. Thì cái duyên khởi này mình thấy các bộ nó cũng hơi giống giống nhau á. Khi mà Đức Phật ở thành La Duyệt á, thì trong cái thành nhà vua có ba con suối. Con suối mà cái mùa hè nước mát, mùa đông nước ấm. Mà cái suối đó đẹp nhất để dành cho hoàng hậu và vua tắm. Con suối thứ hai để dành thái tử và các cung phi nhỏ tắm. Cái suối thứ ba để dành cho thần dân tắm. Thì vì cái sự cung kính nên nhà vua mới để cho hàng tỳ kheo, thỉnh hàng tỳ kheo vô cái suối của mình với hoàng hậu tắm. Thì trong cái lục quần tỳ kheo là lúc nào cũng là tắm. Nên nhà vua mà muốn tắm thì thấy hàng tỳ kheo. Mà hàng tỳ kheo thì nhà vua vì cái sự cung kính nên không dám mà đuổi lên hoặc giả là dành để tắm. Ngồi đó chờ. Có đặc biệt cái bộ luật mới nói là có một cái thời gian mà nhà chiêm tinh mới coi nhà vua bị cái sao gì đó chiếu á, ngày đó thời gian nên tắm nhiều để mà tránh khỏi cái sao đó cho triều đình cũng như trong cái hoàng tộc. Mà như nhà vua mới ra suối đó thì thấy hàng tỳ kheo ở tắm, nên những vị đại thần mới là chê trách những hàng tỳ kheo săn sóc cái thân này nó kỹ, lúc nào cũng là tắm như vậy, làm trở ngại cái sinh hoạt của nhà vua đi. Nên tới tay Phật, Phật mới cấm. Khi mà cấm vậy thì hàng tỳ kheo khi mà mùa hè nó nóng rồi sanh ra bệnh hoạn là ghẻ chóc đủ thứ, nên Phật khai cho những cái trường hợp khi nóng nực, trường hợp khi bệnh ghẻ, bệnh khô gầy chịu không nổi, hoặc khi làm việc, rồi khi mà gió, rồi khi mưa, khi đi xa về là bụi đất nó lắm. Thì ở trong này cái định á, nếu mà nó là nóng hay là bệnh hay là làm việc hay là gió mưa, mà gió mưa cỡ nào mà được tắm, mà là Đức Phật cho mà cái cỡ nào. Ví dụ nó về vấn đề mà khi làm việc này là làm việc cái chúng, ôm mấy cái viên gạch chẳng hạn, hay làm gì mà ra mồ hôi thì được quyền tắm. Hay khi nó gió, gió trong này ấn định, khi gió mà phất cái chéo y thì cũng gọi là gió, hàng tỳ kheo được quyền tắm. Hay là mưa, một hai hột ở trên không mà rớt xuống cũng gọi là mưa, thì đó là Phật khai hàng tỳ kheo được quyền tắm mà không phạm trong cái điều Phật chế này. Hay là đi xa, hay nó đi xa ít lắm là nửa do tuần thì được tắm. Hay đây là những cái trường hợp mà Đức Phật khai. Trong này có nó có để đại phong. Đại phong là riêng cái bộ tứ phần này để. Còn những ở bộ khác đó là miễn là gió, mà gió là phất cái chéo y thì cũng có thể được tắm. Rồi là trong cái luật nhiếp nó nói nếu mà gặp chỗ quá nóng bức cũng theo cho tùy ý tắm, nếu đụng nhầm tử thi cũng được cho tắm. Cái này là luật nhiếp á, hay là muốn giữ cái gì vệ sinh. Thì tỳ kheo thì phạm ba vật đề, bốn chúng dưới thì phạm độc kiết la. Trong này nó mỗi nửa tháng tắm một lần, nếu gặp trường hợp được kể trên thì hoặc là bị thế lực bắt buộc phải tắm thì nó không phạm, trường hợp nó không phạm. Nếu mình tắm nửa tháng tắm một lần, hoặc giả là gặp những trường hợp nóng bức, gió mưa, đi đường làm việc chúng thì được tắm thì không phạm. Hoặc giả bị thế lực bắt tắm thường xuyên vì thế lực á, thì cái đó là không phải là mình chủ động được nên không phạm. Người xuất gia nên biết công đức của sự tắm gội, nguyên tắc làm nhà tắm và cách tắm gội trước. Thì nó hàng tỳ kheo thì xưa thì không có tắm ở trong nhà tắm. Thành nếu mà tắm trong nhà tắm này bắt đầu từ y sĩ kỳ bà mới là thỉnh Phật và hàng tỳ kheo ngày cúng dường cất những cái nhà tắm, nó là từ cái y sĩ kỳ bà. Nên hàng tỳ kheo thì được tắm ở ngoài trời khi mưa, khi tắm sông tắm suối, mới chế ra cái áo tắm mưa vũ dục y của bà tỳ xá khư. Còn tỳ kheo ni thì không có đề cập đến cái áo tắm mưa, mà áo gì? Áo tắm sông. Thì bà tỳ xá khư bá xin Đức Phật là tám việc đó, mà có một việc là cúng y tắm mưa cho hàng tỳ kheo, ta cúng y tắm sông cho hàng tỳ kheo ni, rồi là cúng thuốc cho hàng tỳ kheo khi bệnh, rồi khi mà cúng những thức ăn cho tỳ kheo ở nơi khác mới đến ở đây. Tại vì bà nói là khi mới đến đây không biết cái chỗ nào mà Đức Phật cấm. Ví dụ như Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được vào nhà dâm nữ, vào nhà nấu rượu, vào nhà đồ tể vân vân, nhà con hát. Nhưng ở đó hàng tỳ kheo không được, mà lai giảng đến đó. Đi đi khất thực hoặc giả chỗ mà có chó dữ, chỗ mà hàng tỳ kheo đã yết ma học gia. Yết ma học gia là gì? Tác pháp yết ma học gia cho hàng cư sĩ đó. Là tác pháp yết ma học gia là gì? Cái học gia là cái hàng cư sĩ là chứng từ cái quả nào đến quả nào mới được gọi là học gia. Sơ quả đến đây tam quả nè, là học gia là cái nhà còn học. Nó còn học tất nhiên là còn để mà diệt cái phiền não. Còn cái hàng vô học A-la-hán là hết rồi, kiến tư hoạt đã hết, dẹp sạch. Tại vì hàng nhị thừa thì chỉ có diệt cái kiến hoạt và cái tư hoạt. Đại chúng nhớ nha, cái trần sa hoạt và vô minh hoạt đó, đó là có hàng Bồ Tát chứ không phải là hàng nhị thừa. Thì là nhớ là có ba cái loại hoạt, là kiến tư hoạt, trần sa hoạt và vô minh hoạt. Hàng nhị thừa chỉ diệt cái kiến và cái tư ở trong ba cõi chứng quả la hán. Thì khi mà a la hán nó gọi là hàng vô học, không còn gì để mà trừ diệt nữa, gọi là vô học. Còn sơ quả để tam quả là còn học, tất nhiên là còn để mà diệt những cái kiến tư hoạt. Nên nó là hữu học. Thì cái hàng mà từ sơ quả đến tam quả mới gọi là học gia, là cái nhà mà còn học. Thì cái nhà này nếu mà kiến đế hay là sơ quả tu đà hoàng thì cái vị này đối với tài sản thân mạng không có còn mến tiếc nữa, không có chút gì tiếc. Thành tài sản là bố thí cúng dường không có gì mà trở ngại. Thành những cái vị này để có một lần cấp cô độc vì tam bảo mà hy sinh cúng dường hết như tài sản. Có thời gian cấp cô độc đó là nghèo, không có tài sản gì nữa. Hay là Đức Phật mới chế cho những hàng tỳ kheo đối với những cái vị mà vì Phật pháp tài sản nó hết thì đừng bao giờ lai giảng đến nhà của họ để mà xin khất thực. Tại vì khi mà thấy hàng tỳ kheo vào trong nhà mình mà ôm bình bát không đi ra, các ngài chịu không nổi. Nó tại vì cái lúc nào cũng là sẵn sàng hy sinh tài sản để cúng dường, mà giờ vô không còn cái gì để mà cúng nữa. Mà thậm chí trong kinh đó, những cái vị đó lắc thịt mình được, cúng cũng vẫn lắc thịt. Chứ không nỡ mà thấy hàng tỳ kheo ni vào nhà khất thực rồi ôm mình bác không trở ra, không có gì để cho họ chứ không nổi. Ha, thì cái đó được gọi là học gia. Mà Đức Phật yết ma hàng tỳ kheo đối những cái vị cư sĩ đó thì đừng bao giờ mà cái la giảng đến đó, ha, đi khất thực đi ngang tránh ra xa. Tại vì cái vị kia thấy hàng tỳ kheo họ buồn tủi thôi mà chịu không nổi. Rồi đó là Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật cũng rất là tâm lý, cũng đừng bao giờ hàng tỳ kheo tránh người đó như chim mà nó sợ cung ná, nó sợ cung tên vậy. Nên là nghe Đức Phật rất là tâm lý nha. Thỉnh thoảng hàng tỳ kheo ni nên đến đó thăm viếng họ khi mà họ nghèo khó với điều kiện. Là khi đến nhà họ như vậy đừng bao giờ xin gì hết, mà khi đến nhà họ thì đi khất thực đầy cái bình bát những cái vật thực đến nó thăm, vì họ để nói pháp, vì họ để an ủi. À nhớ, tại vì khi mà mình mang cái bình bát không mà đến họ, họ dở cái bình bát ra thấy trống như vậy họ chịu không được. Nhớ, khất thực đầy rồi mới là đến nó thăm. Đến đó thăm họ nói pháp chứ không phải đến đó để khất thực. Nhớ là họ không tội. Còn Đức Phật có nói thêm á, giả như con của họ mà đói mà nó muốn ăn, thì hàng tỳ kheo sẵn sàng chia những cái vật thực trong bình bát cho mình, cho con họ ăn. Tại vì nó đói, nó nghèo, nó khổ. Thì thấy hàng tỳ kheo có những vật thực như vậy, thì Đức Phật mới dạy hàng tỳ kheo nên chia sẻ những cảm thông, cái cảm tình giữa cái hàng học gia. Đối tượng với học gia là cái ước ma gì? Thường thường phú bác nha, cái là úp bác, là để trị những cái hàng cư sĩ mà không tốt với hàng tỳ kheo, có cái tâm ngã mạn hoặc giả làm những hàng tỳ kheo ni coi thường đi, coi thường những cái người xuất gia như vậy. Ha, thì Đức Phật cho phép phú bác là úp bác đối với họ. Đó là cái yết ma gọi là phú bác. Còn đây là yết ma học gia. Đó là hai yết ma đó có cái liên quan và có cái đối tượng, hai cái nó khác nhau. Ha, thì ở trong này là cư sĩ Kỳ Bà là cái người mà đầu tiên mà cúng dường cái nhà tắm cho hàng tỳ kheo. Nên trong có cái kinh mà nó Phật thuyết ôn thất tẩy dục chúng tăng, mới là có một đoạn một hôm ấy, sĩ Kỳ Bà đến Phật thỉnh Phật và chư tăng vào trong nhà tắm tắm rửa mà nguyện cho chúng sanh được thanh tịnh lâu dài, dơ bẩn tiêu hết, khỏi bị các cái loạn nạn. Là xin Phật đừng bỏ qua ước nguyện của con. Đó là cái lời mà y sĩ Kỳ Bà. Ai đi Ấn Độ thì còn cái nền của cư sĩ Kỳ Bà nha. Y sĩ Kỳ Bà, cái đường mà lên Linh Thú á, thì còn cái nền của y sĩ Kỳ Bà. Thì Đức Phật mới nhận lời cúng dường cái nhà tắm mà cho chúng tăng. Đức Phật mới nói về bãi vật cần sắm ở trong nhà tắm á, mà bãi cái vật này trừ được cái bãi bệnh mà được cái bãi cái phước đức. Bãi vật mà Đức Phật bày cho y sĩ Kỳ Bà đó, thứ nhất là đốt lửa, đốt lửa trong đó để cái nấu nước mà tắm mà đốt lửa. Thứ hai, hồi xưa dùng cái tháo đậu. Tháo đậu là một cái loại mà nước như xà phòng bây giờ, như xà bông để mình tắm để tẩy. Thứ ba là nước sạch. Thứ tư là tô cao. Tô cao là một cái thứ mà tắm là để thoa mình, mà trong luật ở Ấn Độ thường thường nó là một cái loại dầu, có dầu mà xoa thân á. Cái này là bây giờ là sang là ở nước ngoài những nhiều người sang nha, tắm rồi cần phải thoa kem hay thoa gì trên mình. Nên đó là cái tô cao này ý nghĩa đó. Thứ năm là tro sạch. Thứ sáu là dương chi. Thứ bảy là áo lót. Đây là Đức Phật mới dạy y sĩ Kỳ Bà trong nhà tắm phải sắm 7 cái thứ này, nên là được cái 7 cái phước mà trừ 7 cái bệnh. Thứ nhất là tứ đại an ổn. Nếu mình tắm xà bông đồ kem đồ mình thoa đồ là tứ đại nó nhẹ nhàng, nó không có nhơ bẩn, được an ổn. Thứ hai là trừ bệnh gió. Bệnh gió là nếu mà cái nhà tắm gì á thì nó là có gió đổ ngoài. Thứ ba là trừ tê thấp. Thứ tư là trừ hàn băng, là gió lạnh. Thứ năm là trừ nhiệt khí. Thứ sáu là trừ cấu quế. Thứ bảy là thân thể nhẹ nhàng, mắt sáng tỏ. Đây là trừ 7 bệnh khi một tỳ kheo đi tắm trong nhà tắm. Cúng dường như vậy được cái 7 phước là được thân không bệnh. Thứ hai là đẹp đẽ, người kính mến. Thứ ba là thân thể thơm tho, y phục sạch sẽ. Thứ tư là da thịt mềm mại, sáng sủa, mọi người khen ngợi. Thứ năm là nhiều người theo hầu, quét tước bụi bặm, thường biết đời trước của mình. Thứ sáu là răng trắng, sạch thơm, đều đặn, có nói điều gì ra người ta đều tin. Thứ bảy là sinh chỗ nào cũng đầy đủ y phục và đồ sức quý. Đây là cúng dường nhà tắm Đức Phật, nó có 7 cái phước mà Đức Phật đã nói với y sĩ Kỳ Bà. Còn riêng bộ thập tụng á, thì phép vào nhà tắm là tỳ kheo và tỳ kheo ni vào nhà tắm á, nên chánh niệm, nói nhỏ, khéo giữ quay nghi, thu nhiếp các căn. Tắm trong nhà tắm được 5 điều lợi. Một là trừ bụi cấu. Hai là khiến da trên thân toàn một màu. Thứ ba là trừ nóng lạnh. Thứ tư là trừ phong khí. Thứ năm là ít bệnh. Đó là cái bộ thập tụng đã nói về những cái phép mà vào trong nhà tắm. Ngày xưa thì tắm dùng dầu mè, đất, tháo đậu, tro, cũng như là ngày nay dùng xà phòng. Nếu tỳ kheo ni không vì lý do chính đáng cứ tắm nhiều lần, lãng phí nước, xà phòng, củi, phí thì giờ, bỏ bê việc tu hành, thì ăn của thí chủ phải thì thiếu nợ. Thành ra này Đức Phật đã hạn chế nhiều về cái phương diện mà cái kiệm đức của mình. Thật sự là mình phải hiểu về cái giới này. Tại sao Phật chế nửa tháng tắm một lần? Nên đây là cái thuộc về cái giá giới. Nếu mà cái chùa mình vẫn có một cái phòng tắm thôi, mà ở 40-50 người như vậy, một ngày mình tắm 2-3 lần như vậy, những người khác là rất là trở ngại. Còn bây giờ là rất là tiện như vậy thì cũng không ngại gì. Vấn đề mà Phật đã khai thì cái giới này, nhớ là cái giá giới mà tùy theo cái phương tiện, mà làm sao để đừng trở ngại cho người khác, mà đừng mất thì giờ của mình. Thì trong này cũng nói là về cái quay nghi trong bộ thập tụng, nói về cái quay nghi. Mà cái quay nghi của hàng tỳ kheo ni cố giữ ở nơi đông người thì rất dễ. Còn quay nghi mà làm sao giữ ở mình thì cái đó là nếu mình giữ được cái nơi mà ở một mình và nơi ở đông người giống nhau thì cái đó nó cố gắng ở đó nha. Nếu mà chỗ đông người thì dễ lắm. Chỗ đông người mình nó liêm diêm nha, giả trang thiền tướng là rất dễ. Cái chỗ đông người. Còn nếu mà sống một mình á, mà mình coi như là chỗ đông người, cái đó thì dễ khó. Tại vì mình ở một mình thì ưa buông lung. Nhớ, ưa buông lung trong đó. Mà ở chỗ đông người đó thì mình thúc liễm nó dễ. Thành là mình tập làm sao ở chỗ một mình cũng như chỗ đông người. Từ tứ quay nghi, từ cái ăn mặc ở mà chỗ mà một mình đối với chỗ đông người nó cũng giống nhau, thì cái đó cái tập. Chứ mình ở cái chỗ mà riêng mình đó thì ưa gì? Ưa là buông thả, ưa tự do, nó là ưa buông lung từ cái thân. Chứ nói cái tâm thì nó đã đành rồi. Nhưng mà cái thân thì nó là mình khó mà giữ để ở mình. Thì Đức Phật mới kêu làm sao chúng ta ở chỗ đông, ở chỗ ít, mình thì cũng phải giống nhau như vậy. Thì cũng là tự mình kiểm, tự mình hạn chế. Thì thường thường là ưa nhắc những cái hàng tăng ni trẻ làm sao chúng ta là thúc liễm đó chính mình. hạn chế chính mình. Cái cuộc sống của mình hằng ngày đừng nên dễ dãi cho mình. Đại chúng nhớ, đừng nên tự mình dễ dãi. Mình sống mình phải kiệm ước mà phải khắc phục đối với mình, giàu đó mình ở mình. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái ở là phải khắc phục, chứ đừng dễ dãi với nó. Mình dễ dãi với nó là buông luôn. Ví dụ như là muốn ăn cái mình cứ ăn như vậy, đó là cái là mình không khắc phục, mình tự khắc phục. Còn mình muốn ngủ mệt cái mình nằm mình ngủ, hay mình nằm mình thích chơi thế nào, cái đó là mình không có kiểm thúc chính mình. Mình phải là tự mình khắc kỷ, tự mình hạn chế đối với mình. Cái đó mới vào đại chúng nên tập á, trong cái sự tu. Chứ mình đừng bao giờ mà sống với cái hình thức, thí dụ có người khác đó mình là kềm chế cái thân của mình, nhưng mà có mình đó thì nó buông lung. Muốn ăn chừng nào ăn, muốn nằm chừng nào nằm, muốn làm sao cho nó theo cái đòi hỏi của cái thân. Đại chúng nhớ, đòi hỏi theo cái thân và cái tâm. Mà bây giờ mình là phải khắc phục đó lại, khắc kỹ cho nó đối với nó. Nó muốn mà mình phải hạn chế, chứ không tùy theo nó. À, nhớ cái đó là cái sự tu của mình. Dầu ở cái thất một mình cũng hạn chế về cái vấn đề mà đòi hỏi dục vọng của cái thân và cái tâm của mình. Phải hạn chế. Nếu mình cái hạn chế lần lần thì tự mình cột mình nó dễ dàng. À, cái đó là cái mà cần nên mỗi người đòi hỏi nha. Đòi hỏi cái sự mà hạn chế cái hưởng thụ của sự dục vọng của mình, cái sự đòi hỏi của mình phải hạn chế mới được. Đó là cái giới thứ 41. Qua cái giới thứ 42: Nhược tỳ kheo ni vô bệnh vị, chữ này chữ gì? Chích, chích thân cố. Chữ chích này là chữ nướng, là đốt á. Tại vì ở trên cái bộ nhục, bộ nhục này là thịt nè, ở dưới là lửa. Mình đem thịt mình để trên lửa mình nướng. Đó là cái chữ này là chiết tự đó. À, là chích, là đốt, là nướng đó. Vi chích thân cố, lộ địa nhiên quả, nhược giáo nhân nhiên, trừ dư thời ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà vì mình, nó là đốt lửa mà hơ, ngay chữ chích thân á, hay là đốt lửa ở nơi đất trống, hoặc bảo người khác đốt, phạm ba vật đề, trừ cái thời khác, thời gian khác. Trong giới này Phật cũng khai là một cái số hàng tỳ kheo trong lục quần mới bàn với nhau là luôn luôn lúc nào không có tự do, vì có những cái bậc thượng tọa nói giỡn chơi cười không có được tự do, mới rủ nhau ra ngoài đất trống đốt lửa để mà hơ, để mà chơi. Ngay trái đó gần có một cái hang của con rắn, nó nghe hơi nóng với nó khói á, nó tung nó chạy ra. Rồi hàng tỳ kheo trong lục quần mới la quảng ba cái củi, ba cái được trái đó dục tung ra. Do đó Đức Phật mới chế giới. Còn có chỗ nói rằng là liền ba cái củi, ba cái cây đó, nó, lửa nó mới cháy nguyên cái giảng đường của Đức Phật. Ngay Đức Phật mới là cấm. Thì cái này là liên quan đến cái điều sâu nữa, là cái Ấn Độ họ coi lửa là một cái thần linh, mà đốt lửa vô cớ hoặc giả là hơ nóng hay là chơi giỡn thì đó là điều phạm. Tại vì chính những em Ca Diếp cũng là cái đạo thờ lửa, mà đạo thờ lửa cũng là rất mạnh nha. Đạo thờ lửa, cái tinh thần của cái đạo thờ lửa nó hơi giống cái tinh thần của đạo Phật, đưa ra cái yếu chỉ của cái sự tu hành của bên thờ lửa. Đó là nó liên quan. Trừ trường hợp khác, trường hợp khác đây là có khi hoặc giả nó lạnh, hay là cần đốt đèn, hay là cần nóng nước, hay là cần làm một cái việc gì đó, thì đây mới là trừ dư thời. Phật cái này là khai. khai cho những hai tỳ kheo. Nếu mà vô cớ mà đốt như vậy thì Đức Phật mới cấm. Thì cái yếu tố mà phạm giới á, một là đốt ngoài đất trống, hai là không lý do chánh đáng, thứ ba là đốt củi, rồi cỏ mà có ngọn, thứ tư là bắt đầu đốt cháy lên. Đó là những cái phương diện mà để định tội. Còn riêng cái bộ ngũ phần á, thì nếu muốn cho ấm mà đốt lửa cao đến bốn ngón tay phạm ba vật đề, cái này định tội của ngũ phần đó nha. Nếu mà muốn cho ấm mà đốt lửa cao đến bốn ngón tay này thì đều phạm ba vật đề. Còn bộ tăng kỳ, nếu để lửa mà rớt vào chỗ đất chưa từng bị đốt phạm bộ việt tỳ ni. Tại vì hôm trước chúng ta học nó đất á, thì nó có hai loại. Một loại gọi là sanh địa, một gọi là tử địa hay là thục địa. Nếu sanh địa là đất, đất sống, đất sống thì ở dưới nó có côn trùng, nó có những cái mầm sống nó có thể mọc được. Nếu mình đốt ngay chỗ đó có thể là diệt những cái mầm sống của cái thực vật đi. Thứ hai là những côn trùng. Hay thành bộ tăng kỳ mới nói nếu lửa để mà rớt hay đốt cái chỗ mà chưa từng bị đốt, tức là như là sanh địa, thì phạm tội việt tỳ ni. Nó việt tỳ ni là vượt khỏi, chữ việt này là vượt khỏi chứ không phải là chữ việt là chữ diệt nha. Chữ việt là vượt khỏi cái sự cho phép của Đức Phật, vượt khỏi về cái giới luật là tỳ ni. Tỳ ni gọi là giới luật. Nếu quay lửa thành vòng tròn phạm ba vật đề, ví dụ mình đốt cây nhang chẳng hạn, mình quay thành cái vòng tròn nó thành là phạm ba vật đề. Nếu cắt cỏ bỏ vào lửa, mỗi lần cắt phạm ba vật đề. Cái này là cái bộ của tăng kỳ để định tội. Lấy cỏ cây đốt lửa phạm ba vật đề. Mà nếu đốt củ sống phạm hai tội ba vật đề, hay là đốt những cái này mình làm chết những cái mầm sống của cái loại thực vật, nếu có việc mà đốt thì không phạm. Nếu có việc cần thiết mình đốt, có việc cần tác tịnh bằng lửa thì không phạm tội. Nếu đốt tóc, đuôi ngựa, đuôi lạc đà phạm tội việc tỳ ni. Đốt da phạm việc tỳ ni. Nướng bánh, đốt độc dược vân vân phạm việc tỳ ni. Đó là cái định tội của bộ tăng kỳ. Trong bộ là tát bà đa tỳ ni tỳ bà sa, cái bộ luận nè: nếu người khác đã đốt lửa trước rồi mình bỏ đồ gì vào, cả hai đều phạm ba vật đề. Cho họ thêm củi để đốt phạm độc kiết la. Cái này họ đốt trước rồi mình bỏ những cái vật gì thêm đó, thì cái người đốt kia và mình đều cũng phạm ba vật đề. Tỳ kheo thì kheo ni phạm ba vật đề, ba chúng kia thì phạm độc kiết la. Ba chúng kia là thức so mana sa di sa di ni. Còn không phạm thì có bảo người khác là đốt lửa cho bệnh nhân hay có việc đã cho phép như trên. Khi mình nấu nước hay là nóng quá mình sưởi cho ấm, cách này cách khác. Nếu tỳ kheo ni có bệnh còn không nên đốt lửa ở đất trống để sưởi, khiến người nghi ngờ quỷ bán, huống hồ về không bệnh. Trong tứ phần nó hơ lửa có năm điều hại: khiến người sanh sao này yếu đuối mất sức, làm mắt mờ, ưa tụ tập quyên náo, nói chuyện thế tục. Đó là năm cái điều mà trong cái bộ tứ phần á. Thì trong cái bộ tăng kỳ thì có nói thêm hơi lửa có bảy điều bất lợi, trong đó là hại mắt nè, tổn hao khí sắc, đầu gầy, ốm, áo dơ, dễ hỏng, hỏng giường chiếu vân vân. Tại vì hại mắt là ánh lửa mà kích thích các cái giác mạc và kết hợp mạc, sức nóng của lửa làm cho những cái màng này nó khô đi, tuyến nước mắt cũng khô. Mắt tác dụng tiêu độc, mất các cái sự mà tác dụng của nước mắt để khử trùng, sinh bệnh khô mắt, viêm giác mạc, viêm kết hợp mạc. Ánh lửa vào mắt nhiều quá còn làm hại võng mạc, hại thị giác. Thì này về cái y học nó, nếu mà chúng ta mà đốt lửa nhiều để chờ hơ thì nó hại nữa, vân vân. Nó có bảy điều mà trong bộ tăng kỳ có đề cập tới. Đó là vấn đề mà đốt lửa nha. Vừa qua giới 43, nhược tỳ kheo ni, tàn tỳ kheo ni, nhược bát, nhược y, nhược tọa cụ, châm đổng, tự tàn giáo nhân tàn hạ chí hí tiếu ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni giấu nào là bát, nào là y, nào tọa cụ, nào là ống đựng kim của tỳ kheo ni, hoặc tự mình giấu, hoặc bảo người khác giấu, cho đến cười giỡn để giấu hay giấu để cho vui là phạm ba vật đề. Cái này là giấu, mà cả cái vấn đề mà nó cho vui hay giỡn chơi cũng vẫn phạm ba vật đề. Cái này là thiếu quay nghi của một vị tỳ kheo ni á. Thì cái này là một số tỳ kheo trong 17 vị tỳ kheo nhỏ rồi là chờ cái giờ mà đi thọ trai của nhà thí chủ thì mới y bát ống đựng kim để một bên, rồi lục quần tỳ kheo mới là đem giấu, rồi tới là kiếm không được, những tỳ kheo nhỏ này mới khóc ré lên, tới giờ đi thọ trai rồi là Xá Lợi Phất mới là hỏi ra mới biết, thưa với Đức Phật, Đức Phật mới chế giới coi như là giấu. Còn trong bộ căn bản nó nói là lục quần tỳ kheo mới rủ 17 ông tỳ kheo nhỏ nè trên cái đường đi mà đi thọ trai ở nhà cư sĩ, mà chưa tới giờ mới rủ xuống sông, ra xuống hồ để mà lặn kình ai hơi dài hơn. Thì 17 ông này nhẹ dạ không biết, nên là cởi y rồi bỏ trên bờ cùng với lục quần tỳ kheo xuống lặn. Khi mà lặn rồi, vừa lặn lục quần tỳ kheo lên lấy y bát của 17 ông này giấu hết. Ông này lặn lên sao rồi thấy y bát của mình nó mất hết, làm sao lên để mà đi thọ trai, đứng đó khóc khóc ré. Xá Lợi Phất một quyền liên mới đi tới mới hỏi mới biết vậy. Rồi Xá Lợi Phất mới là đi tìm y của 17 vị này mà lục quần tỳ kheo giấu nên trả lại. Thưa Đức Phật, Đức Phật chế giới. Cái này cũng giỡn không nha, giỡn của nhân hàng tỳ kheo. Đó là những cái duyên khởi chung chung của các bộ. Về cái yếu tố mà phạm á, là y bát của tỳ kheo ni, là y bát ống đựng kim hay là vân vân như đó, tòa cụ. Thứ hai là muốn làm cho người kia hoảng hốt. Thứ ba là cất giấu. Đó là ba yếu tố để phạm trong cái giới này. Thì có những cái món nó chung, ngoài cái đó những cái món gì liên quan đến hàng tỳ kheo ni giấu cũng là phạm. Không phạm mà nếu mà biết vật của người ấy nên cất giữ hộ, nếu vật kia để chỗ đất trống sợ gió mưa tàn phá mà nên cất đi, hay là những người chủ kia có tính mà bỏ bừa bãi đồ đạc đụng đâu bỏ đó vì muốn cho họ một cái bài học nên cất giấu thì không phạm. Nếu mượn y của người khác mà khi trả lại họ chưa cất, mình cất giữ vì sợ thất lạc nên không phạm. Hoặc nếu vì không cất giấu vật ấy có thể gây tai nạn cho người thì cái mình cất giấu không có phạm, nên là không có cái ý mà làm cho người kia nó hoảng sợ hay là chơi. Xuất gia tu hành cốt cầu thoát ly sanh tử, chứng nhập niết bàn. Nếu tỳ kheo ni giấu chơi đồ vật của người khác khiến họ phiền não là làm hại hữu tình, chuốc lấy oán hận chê bai, lại do tâm buông lung mà bỏ phế đạo nghiệp, làm chuyện vô ích, tăng thêm sinh tử lưu chuyển trong biển khổ. Bởi thế tỳ kheo ni cầu đạo không nên phóng dật buông lung, đùa giỡn não hại người khác, mà phải giữ oai nghi chánh hạnh để tâm thanh tịnh thì việc làm dễ dàng thành công. Thì mình thấy người xưa ta nói thời gian không có để mà tu cạo râu hay là cắt móng tay, huống gì ở đây mình chơi giỡn giấu những y bát của những người khác. Đó là nó hàng tỳ kheo ni luôn luôn lúc nào con chữ oai nghi, cái thời gian rất là mau chóng, nên dành tất cả những cái thời gian để mình lo tu, đâu có cái thời gian mà để mà buông lung mà để chơi, những cái thời gian nó rất mau nó qua đi. Đây là cái giới thứ 43. Cái này là cũng nhiều lắm nha. Nếu mà trong phòng của mình hay những người mà cái tâm mà ưa buông lung á, thì luôn luôn lúc nào cái tâm mình thấy ưa giỡn, mà ít có khi nào mà giữ cái chánh niệm nữa. nó là cái tâm mình nó buông lung, muốn giỡn, muốn chơi, muốn cách này cái cho vui. Mà sự thật cái người tu thì cái Đức Phật chưa chấp nhận cho tánh cách mình vui bằng cách đó, là mất cái thời gian, mất cái quay nghi của một người xuất gia đi. Nói giới 43 qua cái giới 44 hay là chúng coi. Nhược tỳ kheo ni tịnh thí tỳ kheo ni thức so ma na sa di sa di ni y là hậu bất vấn chủ thủ trước giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni tịnh thí cho tỳ kheo ni thức so ma na sa di sa di ni về cái y tịnh thí y ai cho tỳ kheo ni và thức so ma na sa di sa di ni chẳng hỏi với chủ mà lấy lại mặt phạm ba vật đề. Thì cái tịnh thí nha, cái tịnh thí thì là trong cái tịnh thí này là chúng nhớ có hai loại tịnh thí. Tịnh thí là mình thí để mình được thanh tịnh, mà nếu mà tịnh thí như vậy là khỏi phạm gì ni tắc kỳ ba vật đề. Ví dụ như hàng tỳ kheo ni có 5 y mà mình dư 1 y mà giờ mình không muốn xả luôn, không muốn cho luôn, thì Đức Phật phương tiện đưa ra làm phép tịnh thí cho mà không mất y, cho mà mình còn sử dụng được. Thì nếu mà cho như vậy, tịnh thí nó có hai loại tịnh thí là gì? Triện chiến tịnh thí và chân thật tịnh thí. Mà cái này đây là nếu mà cho mà khi mình xài không nói với chủ mình lấy lại phạm ba vật đề, đây là cái tịnh thí nào? Cái tịnh thí nào? Chân thật tịnh thí. Triển chuyển tịnh thí thì mình lấy lại mình mặc, nói hay không nói với chủ thì cũng được. Còn cái chân thật tịnh thí phải nói với chủ. Thì cái cách mà tịnh thí á, nếu mà nói về tịnh thí về cái chân thật thì cái văn mà là nói tịnh thí vậy. Khi mình dư một cái y ngoài 5 y của tỳ kheo ni rồi, bây giờ mình dư một cái y mà muốn khỏi phạm đi tất kỳ ba vật đề, mình đem lại cái vị kia mình nói là chân thật tịnh thí bằng cách: đây là y dư của tôi chưa tác tịnh, nay vì muốn thanh tịnh cúng cho đại tỷ hay cúng cho chị, xin làm phép chân thật tịnh thí. Đó là cái cách nói để chân thật tịnh thí. Nhớ nha đại chúng, nhớ cái văn này, nên đó là y dư của tôi chưa tác tịnh, chưa tịnh thí á. Chưa tác tịnh là chưa có làm cho cái y này nó thanh tịnh. Nay vì muốn thanh tịnh cúng cho chị hay cho cô, xin làm pháp chân thật tịnh thí cho tôi. Cái vị này là lấy rồi phải trả lại, chứ không phải là như không rồi cái là ta nói là làm pháp chân thật tịnh thí rồi lấy luôn xài luôn của ta không được. Nhớ là cái này phải là mình, cái người mà ta nương vào để chân thật tịnh thí cũng biết cách, biết cách mà là tịnh thí, chứ không phải nghe nói cho rồi cái là mình lấy mà tưởng ta cho thiệt mình. Nó đó là cái chân thật tịnh thí, cái văn nói vậy. Còn cái triển chuyển tịnh thí á là cái văn như vậy: đây là y dư của tôi chưa tác tịnh, nay vì muốn tác tịnh cúng ai cho đại tỷ. Rồi cái tỳ kheo ni kia có nhận, người nhận y mà nói: xin đại tỷ nghe, cho đại tỷ có y dư chưa tác tịnh, nay đem cho tôi, vì muốn tác tịnh tôi sẽ nhận. Nhận, khi mà nhận xong cái y đó rồi á, cái vị kia mới hỏi đại tỷ muốn cho ai. Người có y dư nên nói là cho cái cô B nào đó. Đây ta nói là tôi chưa tác tịnh, vì muốn tác tịnh mà cho cái triển chuyển tịnh thí. Nhớ nha, nó triển chuyển tịnh thí, ta đưa cho mình rồi mà mình nhận rồi á thì mình phải hỏi vậy là cô muốn cho ai. Nếu người ta nói triển chuyển tịnh thí, còn nói chân thật tịnh thí thì mình khỏi nói cho ai hết á. Còn đây nói triển chuyển tịnh thí thì mình nhận xong rồi á thì mình nói là đại tỷ muốn cho cái y này cho ai. Rồi cái vị kia mới nói là tôi cho cô B, tỳ kheo ni B kia. Rồi mà là cái vị mà nhận á mới nói, không phải là người B nhận nha, là mình đem cái y dư của mình, mình nói là xin chị cho biết là y tôi dư chưa tác tịnh, đem cho cô cái y này làm triển chuyển tịnh thí dùm cho tôi. Thì câu kia cô nhận. Cô nhận rồi mới có hỏi, vậy là muốn cho ai ta triển chuyển tịnh thí? Là cho, triển cho cái người khác. À, mình mới hỏi, hỏi muốn cho ai? Ta nói cho cô B kia. Cho cô B kia. Thì cái tỳ kheo mà đầu tiên là A nè, mới đại tỷ có y dư chưa tác tịnh đem cho tôi, vì tác tịnh nên tôi sẽ nhận. Nhận xong là nên nói với cô B đó, là cái y này là sở hữu của cô A, chị hãy vì cô A mà giữ giùm, tùy nghi mà sử dụng. Thì cái là cô A là cái cô mà y dư, nhớ. Hay rồi là cái cô kia có nói cho cô B á, mà cái y này sở hữu của cô A, tại vì mình cho cái cô B, nhưng mà cô B là cái triển chuyển tịnh thí thôi, chứ không phải là cho thiệt. Rồi mới trả lại cái cô A, giữ gìn, tùy nghi sử dụng. Hiểu cái chỗ này không? Đó là mình là cái một vị tỳ kheo nè, à, tỳ kheo A đi, mà đem lại cái cô kia, nói là tôi cho là tác tịnh giùm tôi cái y này dư chưa tác tịnh, mà tác tịnh bằng cách mà triển chuyển tịnh thí. À, thì cái cô kia cô nhận rồi, mới cô nói là cô muốn cho cái y này cho ai, ta có triển chuyển mà, ta nói chân thật thì em không có hỏi, có triển chuyển mới cho ai, là nó cho cô B, nó cho cô B. À, thì mình mới nói là nó cô B đã nhận cái y này, tại vì cô kia cho cô B rồi thì quyền sở hữu cô B, mà rồi bây giờ đưa lại cho cái cô mà chủ cái y này giữ dùm, nhớ nha, và tùy nghi mà sử dụng. À, thành khi mà nói là tùy nghi sử dụng như vậy thì là tới chừng mà mình sử dụng mình khỏi có hỏi, mà có hỏi mà chân thật thì phải là hỏi chủ. À, thành trong cái giới này Đức Phật chế ra đây là chân thật tịnh thí, chứ không phải triển chuyển tịnh thí. À, triển chuyển tịnh thí thì có hỏi hay không hỏi thì không ngại gì, còn cái chân thật thì phải hỏi. À, đây là cái duyên khởi, là khi mà lục quần tỳ kheo ni đã chân thật tịnh thí cho một cái tỳ kheo khác, sau đó lấy lại mặt mà không hỏi với chủ. Tỳ kheo nghe bạch Phật, Phật mới là quở trách lục quần tỳ kheo rồi chế giới này. Thì nhớ cái chuyển triển tịnh thí hay là chân thật tịnh thí này là một cái là phương tiện mà thôi. Phật chỉ áp dụng cái phương tiện tại vì mình chưa có xả bỏ hẳn được, nên cái phương tiện để mà xả, nhưng mà coi như của không mất. Mà luôn luôn lúc nào chân thật hay là triển chuyển với cái tâm niệm là không phải coi của mình, nhớ, không phải coi cái vật này là của mình mà của người khác, mình mượn mình sử dụng mà thôi. Chứ mà nói nơi cái tâm niệm là của mình đó thì nó trật trong này, nó phạm. Nó tại vì cũng muốn nó cái tâm mình nó xả mà chưa thật sự xả được vật chất, thì cái là phương tiện đó. Mà mỗi lần như vậy đi mượn đắp như vậy, mà phải đi thưa như vậy thì nó cực quá, thôi xả cho rồi. Thành là này, thường thường này nói cái một người xuất gia nó có hai cái điều mà nó nặng, mà chúng ta nó cố gắng để mà tập. Thứ nhất là thuộc về cái ái dục, nó ái dục, nó tâm niệm ái dục. Thứ hai nữa là vấn đề cái ngã sở, là những cái vật chất là đối với mình. Hai cái điều đó là nó nặng. Mà nếu chúng ta mà tu mà xả được những cái này thì nó nhẹ. Nhất là về cái vấn đề mà ái trước đi. Thành Đức Phật mới thường thường mới nói là cái vật chất là cái thân thứ hai. Thì mình thấy nhiều người vật chất mà nó trở ngại rất nhiều sự tu hành. Còn nó ngoài thế gian á, vật chất, vì vật chất mà họ đã hy sinh cả cái thân mạng của họ. Vì vật chất mà coi như là họ dám tự giận, hoặc giả là họ đánh đổi một cái gì. Nên Đức Phật nói là cái thân thứ hai là vậy, chứ không phải là nó thường nó nhẹ. Do đó chúng ta nếu cái đời này mà ai coi cái vật chất nó thường là biết là chúng ta tu cái tâm xả nhiều đời. Nhiều đời nó nhẹ. Vật chất là coi như là cái mà phương tiện trong cái đời sống hàng ngày. Chứ nhiều người nó vì cái vật chất mà nó trở ngại sự tu hành ở dưới, không dám bỏ. Hay là cái việc là nó rất lớn trong này. Hay thành cố gắng để mình tập lần lần. Đức Phật mới lúc nào cũng đưa ra hàng tỳ kheo ni là thiểu dục tri túc. Mà sống với cái nếp sống đẹp là gì? Tứ thánh chủng. Nhớ tứ thánh chủng rồi phải không? là chỉ giữ được đó mới dòng họ của bậc thánh. Còn bây giờ nếu mình không có bỏ được thì không phải là dòng họ của bậc thánh. Những cái yếu tố mà phạm giới nè, một là vật của mình, hai là đà làm pháp chân thật tịnh thí, ba là không hỏi chủ, bốn là mình lấy dùng. Đó là bốn cái điều này là phạm về cái giới này. Vật là vật chính vật của mình, hai đã làm pháp chân thật tịnh thí, ba là mình xài mà mình không có hỏi chủ, tới mình lấy cái vật đó mình dùng là phạm. Nhớ là tịnh thí này có chân thật tịnh thí và triển chuyển tịnh thí. Hai tổng luận mới Tỳ Kheo Ni là lời Phật dạy thành trì sẽ được quả tốt, đem vật cho người thì không được hối hận, không lấy lại, khi đã cho người tức thuộc sở hữu của họ, bất luận là thứ gì đi nữa, nếu lấy lại dùng không hỏi chủ cũng đồng như ăn trộm. Thí như vậy là dối trá, không gọi là chân thật tịnh thí. Đại chúng, nếu mình là mình sống hàng ngày nha, mình sống hàng ngày mà mình nó nhẹ nhàng về cái vấn đề vật chất, đại chúng thấy mình sống rất là nhẹ sướng, nó ít cơ sự ràng buộc. Mà cái vật chất này, cái ngã sở này thuộc về cái ngoài của mình, nhưng ngoài cái thân của mình mà mình không bỏ được thì cái trong thân nhiều đời nhiều kiếp về cái câu sanh á khó vấn đề. Mà này muốn nói câu sanh là cái ái dục. Cái dục này là từ vô lượng kiếp đã có mặt rồi, mình sanh ra nó đã có. Thành những cái ngoài của mình mà mốt một cái đời này đó, ví dụ như tài sản mình mới cái đời này mình làm ra, mà từ cái ngoài cái thân của mình ra là mình không có cái gì hết á. Rồi sau này mình tạo ra có những cái tài sản của cải như vậy, rồi mình chấp vào cái của mình mà mình không bỏ được thì đâu có thì giờ mà mình diệt được hay mình bỏ được cái mà câu sanh hay là cái ngã ái của mình. Nhớ cái đó là đó đã từ vô thủy, nó sát với mình, trong mình. Mà cái ngoài mình không bỏ làm sao mình bỏ được cái trong mình, thì cái ái dục của nó rất là nặng. Mà đâu có thì giờ mà mình diệt nó, mà lo những cái dòng ngoài, những cái ngã sở mà mình chưa bỏ được thì nó bỏ cái ái dục cả một vấn đề. Đại chúng nhớ, mà chính những cái ngã sở đó nó khi tô điểm cái ái dục nó lớn hơn nữa. Thì mình cố gắng những cái mà cần bỏ được, mà chúng ta dễ dàng chúng ta phải bỏ trước, cách này cách khác để quán sát, chứ không thôi nó trở ngại nhiều trên cái sự tu hành chúng ta. Còn thì giờ mình học một giới nữa đi. 45, phải không? Nhược Tỳ Kheo, đắc tân y đương tác tam chủng nhiễm hoại sắc thanh hắc mộc lan. Nhược Tỳ Kheo Ni, đắc tân y bất tác tam chủng nhiễm hoại sắc thanh sắc mộc lan. Tân y trì giả ba vật đề, nếu Tỳ Kheo Ni được y mới chẳng có lấy ba thứ làm cho hoại sắc. Chữ tam chủng nhiễm, nhiễm này là nhuộm đó nha. Chẳng lấy ba thứ là nhuộm cho nó mất cái sắc chính của nó, hoại sắc đó, là cái màu xanh nè, màu đen, màu vỏ cây mộc lan. Màu vỏ cây mộc lan là cái màu mà màu nó già già đó. Mà mặc y mới phạm ba vật đề, cái này là mặc y mà không nhuộm á, thì luôn luôn lúc nào cái chữ mà ca sa cũng ý nghĩa là hoại sắc y nha. Tới cái tiếng mà ca sa không á là cũng là hoại sắc, mà cái mà rọc ra từng miếng cũng gọi là cái hoại sắc, nối lại cũng gọi là ý nghĩa là hoại sắc. Mà cái hoại sắc này lại chúng nhớ là mất cái sắc chính, tại vì cái sắc chính là người thế gian họ xài. Ví dụ như hàng bạch y mình nói người thế gian nó xài cái màu trắng, mà giờ cái người xuất gia làm sao cho hoại cái màu sắc chính đó đi, lấy cái ba thứ là màu xanh, màu đen và màu già chẳng hạn, hay là màu gì đó để làm cho hủy hết cái sắc chính đó. Đó là cái cách của cái người xuất gia. Thì cái duyên khởi của này là trong cái lục quần Tỳ Kheo mặc y trắng đi đường là không có nhuộm á, rồi là cái nhiều người cư sĩ họ chê bai Sa Môn Thích Tử không biết hổ thẹn, xưng là cái chánh pháp như là mặc như đồ giống thế gian như vậy, đi ngao du như là du hay quan lớn như vậy, à, đây là cái duyên khởi của tướng phần. Còn cái bộ căn bản nó đặc biệt hơn á, à, là một nhóm cái nhằm cái ngày mà kỷ niệm họ tổ chức cái lễ hội Long Dương á, thì ở trong thành nhiều cái rạp hát được dựng lên. Dựng lên thì những con hát đó, có một cái rạp hát nó dựng, nó hát cái tuồng sự tích Đức Phật Thích Ca. Khi mà dựng lên nó hát như vậy, một số mà những người Phật tử mà thích Phật giáo thì họ coi, còn cái số ngoại đạo kia thì họ không coi. Nên cái rạp hát này ảnh cũng thu lợi cũng không có được nhiều. Nên họ tìm như có những cái tuồng nào nó mới. Nên một hôm những cái người là sắm tuồng này, viết tuồng này ra, họ mới đi sau tình cờ gặp thấy Lục Quần Tỳ Kheo, mà trong đó là Bạc Năng Đà đang tác pháp dư thực. Tác pháp dư thực, cách thức mà tác pháp dư thực, tác pháp dư thực biết rồi phải không? Đó là mình ăn rồi nhưng mà muốn ăn nữa, hoặc giả chưa no thì Đức Phật cho làm pháp dư thực. Dư thực là cái người mà còn đang ngồi ăn, mình đem cái thức ăn của mình trong bình bát hay trong cái gì của mình, đó là đưa người kia làm pháp dư thực, thì cái người kia còn ngồi ăn vậy mới múc lên ăn một hai muỗng mới trả lại. Đây là tất nhiên là mình ăn dư thừa của những cái người kia, thì được quyền tiếp tục ăn. Thì cái gánh hát này nó mới nhìn, nó thấy nó lạ, cũng cái chuyện cũng hơi vui vui đã, nó mới là về nó dựng cái tuồng làm pháp dư thực. Nó làm pháp dư thực nó hát, khi mà nó hát là ta thấy lạ, cái tuồng lạ, và họ đi coi rất đông, tới tai Lục Quần Tỳ Kheo. Lục Quần Tỳ Kheo bắt đầu là Bạc Năng Đà đến đó đòi chia phần, lấy cái việc của mình để mà dựng lên cái tuồng như vậy. Nên Bạc Năng Đà mới đòi chia cái phần trong đó, chia phần lời trong đó. Bên kia họ không chịu, không chịu. Bạc Năng Đà cùng trong cái nhóm mà Lục Quần dựng lên rạp hát, sắm tuồng, tự mình hát, mặc đồ mới, mặc đồ không nhuộm nè, thành là đã ăn khách rất nhiều. Những cái người này thì coi như là họ có tài, có cái nghề, nên là giật cái chén cơm của cái rạp hát kia đây, cái gánh hát kia, tới tay người kia là họ thấy cái nồi cơm của mình bị Lục Quần Tỳ Kheo nó lấy đi, thì cái là tung lên. Tới tay là Phật mới cấm như hàng Tỳ Kheo mặc y mới và không có mà nhuộm thì phạm ba vật đề. Đây là trong cái bộ căn bản nó đưa ra về cái liên quan đến cái giới này. Còn tứ phần thì nó thường đó. Yếu tố phạm giới thứ nhất là thuộc về một trong năm y của Tỳ Kheo Ni, thứ hai là chính y của mình, thứ ba là không nhuộm làm ngoại sắc, thứ tư là không duyên cớ mà mình mặc, đây là nó phạm. Thì trong cái giới này có những cái bộ chỉ là cái bộ tứ phần thì nó là nhuộm làm cho nó ngoại sắc thôi. Còn trong cái ngũ phần gọi là điểm tịnh, cái điểm tịnh này có liên quan đến cái hàng Tỳ Kheo mà đi đường. Nhớ là hàng Tỳ Kheo mặc y của thế tục nó cũng giống nhau nha, giống nhau, chưa có điều tướng. Điều tướng là sau này Đức Phật mới chế cho hàng Tỳ Kheo. Là trong cái điểm tịnh này có cái điều là hàng Tỳ Kheo đi với một số lái buôn và qua cái rừng mà vắng vẻ bị cướp nó giật hết, rồi hàng Tỳ Kheo y phục cũng bị mất, và đối với cái người buôn kia cũng bị mất. Nên đi đến cái ải thì có lính nó gác ở đó, nó hỏi sao các ngài là không còn y, mới trình bày hết ba cái vấn đề bị cướp nó giật, rồi những nó thôi các ngài ở đây họ đi tìm lại cho, thì lấy lại được của những cái cướp kia họ trấn lột, thì bỏ chung với cái hàng thương buôn của thế gian nó đầy một đống như vậy. Thì thương buôn kia mới lấy những cái y mới, những cái y sạch của hàng Tỳ Kheo mặc hết, còn chưa lại những cái loại mà dơ cũ hàng Tỳ Kheo không dám mặc, nhơ nhớp không dám mặc, là lõa hình đi trở về chỗ Phật. Phật mới đưa ra về vấn đề nên điểm tịnh. Điểm tịnh là làm cái dấu nha, cái dấu trên cái y mình, Tà thì kheo kia không dám lấy trước, lấy sợ nó lộn y rồi nó là trộm, nó tội, à, mang tội, thành để cho những người kia lấy. Đức Phật mới làm điểm tịnh, làm cái dấu của cái y của mình. Thành ra đó là cái y của người thế gian với hàng tỳ kheo hồi xưa nó giống nhau. Sau này Đức Phật đi lên núi Linh Thú, à, mới là thấy những cái bờ ruộng, mới có cái bờ ngăn qua nước ngăn lại đó, thì mới nói với ngài A Nan, à, là kêu A Nan về cắt rọc lại là giống y như cái miếng ruộng như vậy. Từ đó trở về sau, hàng tỳ kheo nó có y điều tướng, nhớ có những cái y điều tướng là phước đường y đó, là về sau này thành Đức Phật cho phép ngũ phần đó là hàng tỳ kheo phải là điểm tịnh, đó là riêng về cái bộ ngũ phần. Còn bộ tăng kỳ là đưa ra tỳ kheo phải là nhuộm và điểm tịnh. Thì trong cái tăng kỳ đó là tại sao nó nhuộm với điểm tịnh, Đức Phật có một người em, một cha mà khác mẹ, tên là gì? Là Tôn Đà La Nan Đà. Là một cha khác mẹ, mà Tôn Đà La Nan Đà này có 30 tướng tốt, Đức Phật có 32 tướng tốt, chứ Tôn A Nan Đà này có 30 tướng tốt vậy. Thành ra hàng tỳ kheo coi như là lầm lẫn với Đức Phật, thấy cái ông này cái tướng giống giống Đức Phật, khi mà xuất gia đắp y cũng giống Đức Phật. Thành đôi khi hàng tỳ kheo tới đảnh lễ mà nhìn lại kỹ lại là coi không phải Đức Phật. Hay rồi là Tôn Đà La Nan Đà cũng hổ thẹn, hàng tỳ kheo cũng mắc cỡ, nên thưa với Đức Phật, Đức Phật bắt Tôn Đà La Nan Đà ok mặc cái y đen khác với Đức Phật, hoặc giả là có điểm tịnh. Đó là cái sự trình bày của bộ Ma Tăng Kỳ, mới có cái nhuộm và cái điểm tịnh, đó là cái bộ ngũ phần. Còn cái nghĩa mà cái tác tịnh nè, đại chúng nhớ cái tác tịnh nó có ba cái loại tác tịnh. Một là nhiễm tịnh, mơ mốt ta nói tác tịnh mình phải nhớ đâu đây, à, tác tịnh này nó có ba loại. Một là nhiễm tịnh, nhiễm tịnh là nhuộm, nhuộm là hư cái sắc chính. Thứ hai là điểm tịnh, điểm tịnh là làm cái dấu bằng ngón tay hay là bằng hạt đậu ở trong cái y của mình, đã biết là cái y của mình. Thứ ba là triệt lũ tịnh, triệt lũ tịnh này là lấy cái lưỡi lam mà lấy cái đầu rạch một chút, đặng cho nó đứt nó rách một chút, đó là tác tịnh đó. À, tác tịnh này có ba. Còn nếu mà nói là tác tịnh của thực vật hay là cái trái cây có mấy thứ, à, năm thứ nha. Ông học ở đây gặp thầy nhắc đi nhắc lại quá đó dễ hiểu. Ví dụ như là nó trảo tịnh hay là quả tịnh hay là điểu tịnh hay là đao tịnh vân vân, những cái phần đó, đó là những cái trái cây hay là những thực vật. Ý nghĩa của đó là hàng tỳ kheo không được làm chết mầm sống của cái loài thực vật, nên phải là tác tịnh là không còn cái sự mầm sống. À, còn đây để làm cho nó xấu, à, nên Đức Phật đưa ra vấn đề mà tác tịnh, à, là gồm có nhiễm tịnh, điểm tịnh và triệt lũ tịnh, có ba loại như vậy. À, đây là nó làm lễ tác tịnh thì cái bộ căn bản hay là bộ ngũ phần hay là bộ tứ phần, bộ tăng kỳ nó khác nhau. À, thì trong cái giới này, à, nếu mà chúng ta mặc y mà không có nhuộm hoặc giả là không có tác tịnh, à, thì giống như thế gian. Thì bây giờ đôi khi cái người xuất gia cũng mặc đồ trắng hay là mặc đồ gì có giống thế gian đó, nó cũng mà phạm vào trong cái giới này nha. À, thì nó có hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào mặc cái đồ ngoại sắc. À, thì ba thứ, à, nên nếu mà khi mặc y phục ngày nay phần nhiều dùng màu sắc, màu tro hay là cái màu mà để mất cái màu chính á, à, thì khi mặc y, hàng tỳ kheo ni nên bỏ ba cái thứ tâm để mà phát sinh năm cái thứ tâm nó tốt. Ba cái thứ tâm nên bỏ là tâm ưa mặc đẹp, thứ hai là tâm thọ dụng một cách khinh thường, thứ ba là tâm kiêu ngạo cầu danh, tức là giả mặc đồ xấu tồi tàn để khiến người kia biết ta là có đức hạnh, mà cái điểm chính là cầu cái sự lợi dưỡng có nha. Ha, thành Đức Phật là nếu một tỳ kheo ni mà mặc đồ rách rưới hoặc giả là nhơ bẩn thì cái đó là cũng phạm. Ha, tại vì đó có mất cái sự mà thanh tịnh của một cái vị tỳ kheo ni. Mình không mặc đồ sang lắm, nhưng mà đừng có mặc cái đồ mà tồi tàn lắm. Đôi khi nhiều vị là một mặc đồ rách rưới cách này cách khác để chứng tỏ rằng là mình là khổ hạnh này cái nọ tu hành dữ, mà trong tâm gì cậu sự là dữ. Ai nhớ có nhiều người nha, thì giờ là luôn luôn lúc nào Đức Phật đưa ra hàng tỳ kheo ni phải sống trung đạo, là không có mặc cái đồ mà tốt lắm, mà cũng không có mặc cái đồ mà nó nhơ bẩn, nó rách rưới bẩn thỉu à. Thì để mà năm cái thứ tâm phát sinh là cái thứ nhất là hồi nãy là ba cái thứ tâm nên bỏ của hàng tỳ kheo á, là không ưa mặc đẹp, là thọ dụng bằng cách mà không phải xem thường, là bỏ cái tâm kiêu mạn cầu danh, để sanh năm cái tâm tốt. Một là biết lượng, nghĩa là khi dùng y phục nên biết mới cũ từ tốn mà mặc, không làm thương tổn áo khó kiếm về sau, tất nhiên là của đặng na thí chủ mình có cố giữ. Thứ hai là biết cách khoản mà dùng, chứ dùng thường xuyên một cái áo một y nào làm cho nó mau rách mau cũ giữ gìn. Thứ ba là biết suy xét, là thường nghĩ xuất xứ y phục này rất khó được, không do tự lực làm ra, chính nhờ người khác và cúng cho, nghĩ như vậy để sinh tâm báo đền cái ân đức ấy, khi thọ dụng đừng làm những cái điều mà phi pháp. Thứ tư là biết thời, có nghĩa là biết lúc lạnh hay nóng hợp thời mà mặc, trái thời tiết thì tự hại và hại người. Tự hại là không ích cho bản thân, hại người là phước của họ không tăng trưởng. Thứ năm là biết số, nghĩa là 13 vật dụng đủ để nuôi thân, giữ nhiều điều cần tăng thêm lòng tham, là phế bỏ đạo nghiệp. Thành ra trong cái tứ phần Đức Phật đưa ra hàng tỳ kheo ni có 13 món. Ở ngoài ba y ra còn tột cụ, còn giải được nước hay là y tắm vân vân, những cái phần đó là thức cân y, những cái y mà che ghẻ rồi y lao thân, y lao mặt vân vân, những cái đó là cái 13 món ở trong tứ phần đưa ra đối với một tỳ kheo ni là biết đủ những cái phần thiểu dục tri túc. Sở dĩ cái y phục đó là Đức Phật rất là quan trọng, và hàng tỳ kheo thời xưa y phục là khó kiếm. Nên là trong luật mình thấy rất nhiều ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề liên quan đến cái y phục. Nếu mà nói cái thời này thì vấn đề trong cái giới luật thì chúng ta rất cái chắc nhẹ hơn nhiều, không có rùm rà như trong luật đã nói. Thành là bây giờ mình sống cái nếp sống mà hàng tỳ kheo mình nó nhẹ, tập nhẹ được cái phần nào, thí dụ như ăn mặc ở là ba cái điều lớn nhất của thế gian. Thành là mình thấy Đức Phật muốn nhẹ cái điều đó, ăn là ôm bình bát đi khất thực, được cái gì ăn nấy. Hai là mặc, mặc y phấn tảo là rất khỏe, ngủ thì ở dưới gốc cây. Thì ba cái điều lớn của thế gian như vậy mà họ suốt đời họ không có rời vấn đề đó, họ bận rộn đó mà trên cái đường sanh tử họ phải chịu liên tục. Còn mình bây giờ ba cái việc nặng đó mình liền bỏ thì để nhẹ để lo cái việc khác. Thì mà nếu mà bây giờ mình nặng ba cái việc đó thì rốt cuộc nó bị những cái đó nó trói buộc mình, nó khó trên cái đường xuất gia tu học giải thoát của mình còn dài, khó mà ra khỏi được. Thành là chúng ta tập để nhẹ được cái phần nào thì chúng ta quý, sau tới là học tới cái giới, hết cái giới này đó. 45 năm ở đây có câu hỏi vậy nè, rồi nói ở đây là hỏi là nó ở trong cái thất nhỏ mà không có cái đất rộng rồi kết cái đại giới, thì cũng có thể là kết cái trong cái phạm vi cái thất của mình là cái đại giới. Nếu mình ở mình mà không có Bồ Tát mà từ bốn vị tỳ kheo ni trở lên thì không có tác pháp yết ma, thì mình khỏi cần kết cái giới trường. Lại chúng nhớ, kết cái giới trường có là từ bốn vị tỳ kheo ni trở lên mà làm tăng sự, mỗi nửa tháng tụng Bồ Tát hay là ăn cư kiết hạ thì cần có cái giới trường. Cái giới trường là cái sự sinh hoạt của tăng. Mà giờ cái mình chỉ là có cái thất nhỏ như vậy xung quanh á, thì mình cũng có thể là kết cái, lấy cái đó làm cái đại giới cũng được, mà không cần cái giới trường. Rồi là có thỉnh chư tôn đức đến chứng minh bộ là kiết giới tùy là kiết giới tràng ấy hay không. Thì bây giờ mình không kết cái giới trường, nếu mình ở cái thất của mình có vài người thôi thì không cần cái giới trường, chỉ kết cái đại giới. Cái đại giới nhỏ tùy theo lớn nhỏ thôi, không cần. Mà lớn nhất thì hôm nay là tối đa là một cây số 8 thôi. Mà giờ nhỏ thì trong cái vòng mấy chục thước thì cũng kết cái đại giới cũng được. Mà nếu mà kết như vậy thì một là tỳ kheo ni, từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên để mà kết, mình thỉnh kết, hoặc giả là hàng tỳ kheo mình thỉnh đến đó để mà kết giới chứ không có chứng minh. Cái này là kết giới chứ không có chứng minh. Thì cái đó là kết làm cái đại giới cũng được. Và một tháng hai kỳ sám hối tụng giới, con có làm pháp kiết đại giới không? Không, cái này cái đại giới. Nếu mà từ 4 vị tỳ kheo trở lên mới là mà Đức Phật cho phép, tại vì mình miếng đất nó nhỏ quá, thành không cần kết cái giới trường, mà là kết cái đại giới trong đó mình có thể mình tụng giới được không vậy? Mà có cái cương giới của đại giới. Tại vì nếu mình không kết cương giới của đại giới á, thì mình Bồ Tát nó sợ nó phạm vấn đề mà biệt chúng, tại vì không có cương giới. Thì trong cái khu vực của mình có 4 vị tỳ kheo ni hay 5 vị tỳ kheo ni mà không có kết cương giới gì vậy, những vị mà ở ngoài cương giới hoặc cái chùa mà gần của mình thì không đến chỗ mình mà Bồ Tát hay là cái tăng sự, thì phạm cái vấn đề biệt chúng. Biệt chúng thì coi như là tác pháp của mình không thành. Thì sám hối tụng giới không cần làm pháp kiết cái đại giới, tại vì mình có kết một cái đại giới một lần đó để vĩnh viễn nè, thì không cần mà kết cái đại giới nữa. Này chúng hiểu cái chỗ đó không? Tại vì mà cái đất của mình nó nhỏ quá, không có cái nền. Ví dụ cái nền có 100 thước vuông là làm cái chùa, trong cái phạm vi nó nhỏ như vậy thì chắc cũng không cần kết cái giới trường. Kết cái giới trường thì nó hơi tù túng nhỏ quá. Thì có kết cái đại giới thôi, sinh hoạt vào trong đó. Thầy nói về cái ý nghĩa cái giới trường mà cố định á. Ví dụ như hàng tỳ kheo ni một cây số 8 mà không biết kỳ này Bồ Tát ở cái góc nào, thành Đức Phật mới cho kết cái giới trường mà cố định. Nó lấy cái chỗ nào, cái phòng nào đó làm kết cái giới trường. Còn đây của mình nó có một cái nền thất có mấy chục thước hoặc cho 100 thước là nó nhỏ quá đi, thì có thể kết một cái đại giới rồi mình sinh hoạt ở trong đó thì cũng được. Hoặc giả chỗ mình nó có 1, 2, 3 vị tỳ kheo ni thôi, thì cái tăng sự nó cũng không có thường xuyên, cũng không có. Nhớ nếu mà có 3 vị thì mỗi nửa tháng Bồ Tát chúng ta dùng cái Bồ Tát gì? Đối thú Bồ Tát. Còn cái tâm niệm Bồ Tát là có áp dụng cho hàng tỳ kheo ni không? Nhớ là tỳ kheo ni không có vụ ở mình nha. Còn nếu ai ở cái thất mình thì ráng là làm sao, chứ cái đó là coi như là không trúng với cái Phật không cho phép. Rồi cái phương tiện như thế nào đó tùy theo. Rồi chúng có cái gì thắc mắc hỏi không? Thôi nghỉ ha. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ.